Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Năm ngày 11 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp.
Giá xăng dầu giảm lần thứ 5 liên tiếp.
Các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình ứng phó với mưa lớn, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới.
Nắng nóng bão lụt hoành hành trên khắp thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 11 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Trên cơ sở nhận diện thời cơ, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn lắng nghe các chia sẻ, đề xuất, sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội để cùng tháo gỡ khó khăn, khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai chính sách, đồng thời hiến kế bổ sung các giải pháp trên tinh thần lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững.
Tiếp tục phiên họp thứ 14 sáng nay với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nghị quyết thành lập thị xã Trơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra nghiêm túc, sát sao, nắm chắc các chủ trương của Đảng, của Bộ Chính trị. Chính phủ chuẩn bị kỹ càng hồ sơ đề án, Bộ Nội vụ xây dựng báo cáo giải trình thêm. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước có báo cáo trình bày cụ thể về một số vấn đề được cơ quan chủ trì thẩm tra quan tâm. Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 14.
Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định giảm giá xăng E5 RON 92 là 900 đồng một lít, còn xăng RON 95 là 940 đồng một lít. Giá các loại dầu cũng giảm, trong đó giá dầu diesel giảm 1.000 đồng một lít, dầu hỏa giảm 1.210 đồng một lít. Dầu ma rút giữ nguyên giá. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.720 đồng một lít, RON 95 là 24.660 đồng một lít, dầu diesel là 22.900 đồng một lít, dầu hỏa là 23.320 đồng một lít, dầu ma rút là 16.540 đồng một kg.
Để đẩy nhanh việc tiếp cận thuốc mới cho điều trị bệnh đậu mùa khỉ, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cường nghiên cứu, cập nhật xu thế nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh trên thế giới, tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu làm thuốc nêu trên, nhập khẩu về Việt Nam để chủ động nghiên cứu và sản xuất thuốc. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động liên hệ với nhà sản xuất nước ngoài để có thể tiếp cận nguồn cung nêu trên và rà soát nhu cầu của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cục Quản lý Dược sẽ ưu tiên tối đa để cấp giấy đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc này theo quy định.
Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 11 tháng 8 trên địa bàn thành phố ghi nhận 17 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, trung bình mỗi tuần có hơn 3.000 người mắc sốt xuất huyết. Tuy số ca mắc sốt xuất huyết mới có xu hướng giảm so với trung bình 4 tuần trước, nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm 2021.
Theo báo cáo của Vụ Ngân sách Nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2022 ước đạt hơn 1.093 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu nội địa đạt 74% dự toán, tăng 15%, thu từ dầu thô đạt 152,5% dự toán, tăng 91,6%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 90,3% dự toán, tăng 23,6%, có 60 trên 63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng, đạt từ 58% dự toán trở lên.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, giá căn hộ chung cư tuy vẫn tăng so với thời điểm cuối năm 2021, song chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý 2 năm nay. Còn đối với phân khúc giá ở riêng lẻ, đất nền cho xây dựng nhà ở tại các dự án trong quý 2 năm nay đang có xu hướng chững lại ở hầu hết các địa phương. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, quá nửa nguồn cung bất động sản nhà ở thuộc phân khúc căn hộ thấp tầng, đất nền, trong khi căn hộ bình dân gần như vắng bóng.
Để thực hiện tốt công tác điều hành giá năm 2022, theo văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải xe khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố và bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước, kiểm soát chặt các nội dung kê khai của các đơn vị khi đến nộp hồ sơ kê khai giá, kiên quyết không cho kê khai tăng giá cước khi không có đủ cơ sở.
Sáng nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Hải Phòng và tiếp tục suy yếu. Dự báo từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp khi đã đảm bảo an toàn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, khắp nơi trên thế giới, thời tiết khắc nghiệt đang làm đảo lộn cuộc sống người dân. Mới đây nhất là trận lũ lụt lịch sử lớn nhất trong 115 năm qua tại Hàn Quốc. Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng nghìn nhà cửa bị hư hại. Trận lũ đã phơi bày cuộc sống khốn khổ của tầng lớp lao động nghèo ở một quốc gia phát triển là Hàn Quốc. Cùng cảnh thiên tai, nhưng ở chiều ngược lại, hai quốc gia láng giềng của Hàn Quốc là Nhật Bản và Trung Quốc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng hiếm có. Năm nay, Nhật Bản đã ghi nhận những ngày nhiệt độ kỷ lục lên tới 40 độ C.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, mặc dù đã bước vào tiết lập thu, nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức như ngày hè, khiến nước này phải ban bố mức cảnh báo màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai về nắng nóng. Không chỉ châu Á mà châu Âu và châu Mỹ cũng phải chịu cảnh thời tiết khắc nghiệt với hạn hán thiêu đốt. Đài quan sát hạn hán châu Âu ngày 9 tháng 8 cho biết, 60% diện tích châu Âu và Vương quốc Anh hiện đang trong tình trạng hạn hán, trong đó 15% diện tích châu Âu đang trong tình trạng báo động đỏ, nghĩa là thiếu nước trầm trọng.
Sau trận mưa lớn kỷ lục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, thị trưởng thành phố Seoul đã công bố các biện pháp phòng chống lũ lụt chung và dài hạn, trong đó việc xây dựng hệ thống chứa và thoát nước mưa dưới lòng đất tại 6 khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt. Theo đó, chính quyền thành phố sẽ chi 1.500 tỷ won, tương đương với 1,15 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới, để xây dựng 6 hệ thống chứa và thoát nước mưa quy mô lớn sâu dưới lòng đất. Hệ thống ống thoát nước với đường kính khoảng 10 mét được đặt ở độ sâu từ 40 đến 50 mét dưới lòng đất.
Ngày 11 tháng 8, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại nước này. Tuyên bố đã đưa ra trong cảnh Triều Tiên đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào trong suốt hơn một tuần qua. Hiện cơ quan phòng dịch của Triều Tiên vẫn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan, tăng cường sự liên thông, hỗ trợ và hợp tác giữa các ngành lĩnh vực trong chiến dịch phòng dịch trên cả nước.
Ngày 11 tháng 8, quan chức Liên Hợp Quốc cho biết 12 tàu chở ngũ cốc đã được phép rời các cảng của Ukraine trong khuôn khổ sáng kiến Biển Đen, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được Ukraine và Nga ký hồi tháng 7 vừa qua với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu họp báo qua video từ Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp báo định kỳ của Liên Hợp Quốc, điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Điều phối chung về sáng kiến Biển Đen cho biết những tàu này chở hơn 370.000 tấn ngũ cốc và các loại lương thực khác. Ông cũng cho biết những lô hàng lúa mì sẽ xuất phát từ các cảng của Ukraine vào tuần tới.
Theo cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, với khoảng 570 triệu tấn khí nhà kính thải ra mỗi năm từ các quá trình công nghiệp và tự nhiên, nồng độ khí methane trong khí quyển đang tăng với tốc độ kỷ lục. Ở một số quốc gia, nguồn cung lớn nhất là ruộng nông nghiệp và động vật trong trang trại, đặc biệt là bò, nhưng cũng có cả gia súc và gà. Tuy nhiên, có một nguồn lớn khí thải khác trên toàn cầu chính là rác. Dữ liệu từ một máy dò gắn với vệ tinh cho thấy nồng độ khí methane cao ở các thành phố ở Ấn Độ, Pakistan và Argentina.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hỏa hoạn luôn là hiểm họa thường trực trong đời sống con người, đe dọa lớn đến tính mạng và tài sản của người dân. Cách đây nhiều thế kỷ, người dân kinh thành Thăng Long đã rất ý thức trong việc phòng ngừa hiểm họa này.
Thậm chí người dân còn lập ngôi đền thờ hỏa thần để cầu xin sự che chở trước các vụ hỏa hoạn. Và đến nay, ngôi đền thờ hỏa thần ở số 30 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là ngôi đền thờ thần lửa duy nhất tại Việt Nam.
Từ xa xưa, ông cha ta đã rút ra được 4 yếu tố gây thiệt hại lớn nhất với cuộc sống con người là thủy, hỏa, đạo, tặc. Ông Trịnh Văn Hùng, Phó trưởng tiểu ban quản lý di tích đền hỏa thần cho biết, theo lịch sử ghi chép, ngôi đền thờ thần lửa tại số 30 Hàng Điếu, thành phố Hà Nội được người dân kinh thành Thăng Long xây dựng vào thế kỷ 19. Khi đó, nhà cửa của nhân dân kinh thành Thăng Long chủ yếu làm từ gỗ, tre nứa, được xây liền kề nhau, thường xảy ra vụ hỏa hoạn lớn.
Cuối năm 1838 thì qua những cái đợt hỏa hoạn nhiều thì người ta có xây dựng lập lên ngôi đền để thờ thần lửa để xin ngài để trị hỏa tai. Đấy. Và ngày xưa thì chỉ là một cái lời thờ nhỏ thôi, nhưng sau qua quá trình mà được trùng tu lại của ba đợt thì được như bây giờ.
Cũng theo ông Hùng, người trông nom ngôi đền theo phân công của chính quyền địa phương, vị hỏa thần được thờ trong đền là Quang Hoa Mã Nguyên Xúy, một trong hai vị thần lửa theo tín ngưỡng của dân gian. Năm 1997, đền hỏa thần đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của Việt Nam. Kể từ đó, ngôi đền được quan tâm và trùng tu khang trang hơn. Còn trước đó, rất ít người dân biết đến ý nghĩa và tầm quan trọng của ngôi đền đặc biệt này.
Chỉ biết nó là cái đền hỏa thần mà thuộc về phố mình thì mình sang đây đi lễ thôi, chứ cũng không có quan tâm gì nhiều lắm. Cái ngôi đền này ngày xưa thì nó
nằm sâu trong con ngõ nhỏ của phố cổ Hà Nội, khiến đền hỏa thần cũng ít người biết đến, dù đây là ngôi đền thờ thần lửa duy nhất trên cả nước. Quá trình đô thị hóa càng khiến cho ngôi đền trở nên nhỏ bé với không gian hiện đại xung quanh. Có lẽ đó là lý do khiến một tục thờ xuất phát từ nhu cầu bức thiết của đời sống này ngày càng bị mai một.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.